This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng. Hôm nay là thứ hai và đầu tháng 6 rồi. Thời gian trôi nhanh quá Tiến Dũng ơi.
Vâng, kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Đúng là như vậy, thời gian trôi qua rất là nhanh. Nên quý vị phải tranh thủ đi chơi. Cái quý vị cái quan trọng đi chơi phải có tiền. Thì trẻ thì chịu khó làm chút, nhưng đến già thì khoảng tuổi thì ta về hưu sớm một chút để có thời gian enjoy. Như anh Dũng Nghiêm thấy, Dũng cũng để lên cái Facebook của mình, đời người sống khoảng chừng 68 tuổi theo cái report của Health về technology đủ thứ hết. Thì nói là cái average là người ta sống được, xin lỗi, 78 tuổi. 78 tuổi nha, tuổi thọ bây giờ con người lên là trung bình đó, là average người ta sống 78 tuổi. Tức là nghỉ 67 tuổi chúng ta xong, chúng ta còn 11 năm enjoy, mà chưa chắc 67 tuổi vì đi chơi nổi chứ tụi mình. Nên cứ cố gắng làm trẻ để dành tiền, để rồi sau đó chúng ta về hưu sớm chút để chúng ta hưởng thụ cái cuộc đời thảnh thơi nó sớm chút, nó nhiều chút. Buổi sáng ngày hôm nay thì cái tiêu vị thị trường chứng khoán tệ, rồi trong cái đó dầu thô lại tăng lên. Nó có nhiều cái biến cố xảy ra mà Hoa Kỳ không thể control được. Dũng cũng gửi vị nhớ sơ là thời kỳ của cựu tổng thống Biden đấy, làm cho hai cuộc chiến nó chăm ngồi ngày hôm nay. Và Hoa Kỳ là cố gắng giải quyết, nhưng mà phải nói rằng anh nào cũng cứng đầu về Iran và Do Thái, rồi bên Ukraine và Nga nữa. Thì Dũng sẽ gửi vị về những cái thông tin chi tiết sau khi mà một vài thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm đến 194 điểm, hiện tại là 42.075 điểm. Và SP500 thì giảm 15 điểm, hiện tại là 5.896 điểm. Nasdaq thì giảm 9 điểm, 19.104 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 86 xu, hiện tại là 62 đồng 65 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 84 đồng 40 xu, 3.399 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 6.97, 30 năm là 6.11. Vàng ở Việt Nam mua vào là 115.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 117.800.000 đồng cho một lượng. Và cái con số này thì cũng tin rằng ngày mai sẽ thay đổi vì vàng đang lên rất là mạnh cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì cũng nói sơ về cái vấn đề buổi sáng nay, tại lý do tại sao thị trường chứng khoán nó lên như vậy. Bởi vì về cái thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó đến một cái tầng lớp rồi, cái tầng số là rất là căng thẳng rồi cái thưa vị. Tại vì Hoa Kỳ trong một cái cuộc họp của ông Bessel, tức là ông bộ trưởng về thương mại đó, thì có cuộc họp ở bên Geneva, tức là nói rằng chúng tôi sẽ ngưng 90 ngày là cái thuế không đánh lên. Nhưng mà ngày hôm thứ sáu thì ông tổng thống Donald Trump có đi qua thăm Pennsylvania và thấy cái nhà máy sắt sao nó eo ụt quá, ông về ông tuyên bố thì chúng tôi sẽ lên sắt thép và hình như là tất cả kim loại thì phải, nhưng mà trước mắt thì thấy sắt là lên từ 25% tariff, thuế quan từ 25% lên 50%. Và ông về ông lên liền luôn. Nhưng mà Trung Quốc nói, ủa, tại sao kỳ vậy? 90 ngày không lên thuế mà. Dũng xin nói gì vậy? Đơn giản như thế này. Thật sự cái đó không có đúng rồi. Tại vì một cái quốc gia lớn, một cái contract thì ta nói thì ta phải làm. Nhưng mà khi mà ông qua như vậy, như bây giờ chúng ta đến nhà con của mình, thấy con của mình nó ăn bò độn đi. Thí dụ như vậy, đừng độn đi. Mà mình có thẩm quyền để giúp con mình, ok, hay là một cái gì đó, một cái người cha, người mẹ, hay là một cái người có quyền trong gia đình đến thấy gia đình khổ vậy thì họ đứng họ giúp, họ không chờ đến ngày tháng nữa, họ giúp luôn. Thì cái trường hợp giống như vậy, ông Trump đến thăm cái nhà máy ở bên Pennsylvania, những nhà máy sản xuất sắt thép đó. Ủa sao ế vậy, sao tội nghiệp vậy? Rồi chê, tôi sẽ siết chặt lại cái thị trường sắt thép để giúp cho các anh là nó lên. Thì Hoa Kỳ nói, ủa sao chơi xấu vậy? Cái thỏa thuận rồi, đó là một cái đầu tiên là Hoa Kỳ bắt đầu căng thẳng với Trung Quốc. Chưa xong, Hoa Kỳ chưa xong đó, revoke luôn cả những sinh viên về cái visa, sinh viên Trung Quốc và học Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự ra thì phải có lửa mới có khói, đúng không? Tại vì sinh viên Trung Quốc qua thì nó nằm trong cái trường hợp học không học mà lo làm chuyện tào lao, tức là họ khuyến khích cái trường, những cái trường đại học như là Harvard, trường này nọ, để xây cái tượng ông vừa ông nghĩ gì có gửi tin đi dựng là ông những ông Khổng Tử gì đó, không sự đúng là Khổng Tử, để xây lên để, gọi là ông đó là ông gọi là người thông minh, họ lại dựng cái tượng đó lên, họ dựng cái tượng giữa trường vậy đó, ai đi ngang qua cũng bao chào vậy đó. Là Trung Quốc thấy gọi là họ xô là lạm quyền, mà Trung Quốc Trung Quốc đã bắt đầu có một cái phản ứng mạnh từ Hoa Kỳ. Và đến giờ lúc này thấy rồi, sinh viên không phải Trung Quốc không, nếu mà Hoa Kỳ revoke cái visa của Trung Quốc thì cả revoke luôn cả thế giới, tại vì làm gì thì rất phiền, tức là cả Việt Nam ảnh hưởng đến ngày hôm nay rồi. Nhưng tôi xin nói với vị như thế này, đơn giản có rất nhiều cái company không có thích cái nền kinh tế của Trung Quốc bị suy yếu, mà Trung Quốc hiện tại bây giờ rất là thê thảm, người rất là thê thảm, và nhiều công ty Hoa Kỳ không muốn điều này xảy ra, bởi vì họ có một cái sự quan hệ rất là mật thiết với lại Trung Quốc. Thí dụ như iPhone, vì đồng ý không, không hầu như là không có iPhone, các ngành máy mặc, các ngành sản xuất về semiconductor, những cái chip mềm điện tử, nhà như Hoa Kỳ cấm luôn, những cái công ty bán những cái phần mềm để sản xuất chip điện tử ở Trung Quốc cấm luôn, không cho nữa. Chưa kể, Dũng xin đưa một cái thí dụ cụ thể, sáng hôm nay tất cả các truyền thông đều nói hết. Quý vị biết rằng cái bảo hiểm về nhân thọ của Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới bán bảo hiểm về nhân thọ. Ví dụ như vợ chồng mà có con nhỏ là họ mua bảo hiểm nhân thọ. Ví dụ cũng nói cái này rất là nhiều, ví dụ như hai vợ chồng không có con, thì quý vị nên suy nghĩ là có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không? Theo ví dụ nghĩ, thay vì bỏ tiền vào nhân thọ thì bỏ tiền vào savings account. Ok. Tùy, nếu hai chồng không có con thì tùy quý vị nha, theo cái Dũng nghĩ thôi, tại theo cái hiểu biết của mình. Nhưng mà quay trở ngược lại bản tin này, tại sao nhiều công ty, đa số các công ty ở Hoa Kỳ đều có một cái mối quan hệ về Trung Quốc, tại vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì sau Hoa Kỳ, đồng ý không, không làm việc Trung Quốc làm việc ai. Nhưng mà cái vấn đề này, Life Insurance đã âm thầm bán đi 800 tỷ cái account ra nước ngoài, và trong đây họ để dấu ngoặc là Trung Quốc. Như giải thích như vậy nha, tổng số tiền mà Life Insurance của Hoa Kỳ mua, dân Hoa Kỳ đó, người Hoa Kỳ họ mua lên đến 6.000 tỷ Mỹ Kim, một con số tiền khổng lồ. Bây giờ mình giải thích sao cho vị hiểu nữa ha. Bây giờ vậy, 1.000 người mua Life Insurance, như vậy nghĩ 1.000 người, trong 1.000 người đã chết lần, đã chết 10 người, chết một người, một người đã chết, thì cái công ty này vẫn lấy 1.000 người này để trả cho một người chết kia một lần. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục trả. Tức là họ lấy nhiều cái số tiền để họ trả cho một vài cái account. Bởi vì cái số tiền họ lên đến 6.000 tỷ. Và 6.000 tỷ này là ở để họ làm cái gì? Thì những cái nhà băng mới mượn thuê những cái người gọi là broker. Sit down. Đi 6.000 tỷ này làm lợi cho chúng tôi. Nên nhà băng họ, ô cha họ nhiều tiền lắm cái thưa vị. Họ lấy tiền này, họ mua cổ phiếu, họ mua thứ hết, là họ làm. Để khi họ bị bankrupt như là Enron, như nhớ nhiều chục năm về trước, Enron bị bankruptcy, chết quá chừng, nhà băng chết, thì những người gửi tiền mua Life Insurance cũng chết theo luôn, tại vì họ bị bankrupt rồi. Quý vị đồng ý không? Thôi, mình quay trở lại cái này. Và nhiều cái công ty bảo hiểm trong đó, một những công ty được niêm danh là dù như Allstate. Allstate, ví dụ họ ví dụ, bán cái account cho nước ngoài. Thật sự cái account mà từ cái nhà băng này bán cho nhà băng kia chuyển rất bình thường. Ví dụ Tiến Dũng mượn tiền mua nhà của băng Wells Fargo, mấy tháng sau cái băng America gửi về nói là hey, cái account của bạn từ Wells Fargo được bán cho chúng tôi là băng America, no problem. Từ bank to bank, cái bán lại cái cổ phần đó hay là bán cái account đó, nó không có gì sai hết. Nhưng cái sai là họ bán ra nước ngoài, tại vì cái thông tin quý vị, thứ nhất, thứ hai nữa, dù nước ngoài họ bankrupt, chúng ta sẽ mất tiền. Ở trong nước chính phủ can thiệp, ở nước ngoài chính phủ không thể nào can thiệp được, quý vị hiểu được không? Nhưng mà 800 tỷ đô la Mỹ theo Moody sáng hôm nay họ đưa ra, chúng tôi đã điều tra, và từ năm 2019 đến năm 2024, số account này được bán ra trong khoảng thời gian đó là cựu tổng thống Biden. Wow! Nếu mà dưới thời của ông Trump đó, là các nhà băng này không thể nào xin được cái giấy phép mà bán ra nước ngoài account này được ra, vì cái thông tin cá nhân của người Mỹ rồi, quý vị, chưa kể tiền. Quý vị đồng ý không? Cái account này ra nước ngoài, ví dụ chúng ta bị cái nhà băng bên đó nó mua xong nó nói tôi bị bankrupt rồi. Ví dụ như bây giờ Allstate cũng đâu có đòi lại được, hay là Wells Fargo hay là gì bất kỳ, nó đâu có đòi được, tại nước ngoài họ đâu có đứng họ trả tiền. Đó là cái sai của cái sự làm ăn của các nhà băng ở Việt Sa hiện tại bây giờ. Và ngay cả thì thấy không, chính quyền bao trong bây giờ ông bận quá, không có làm nhiều nổi cái chuyện trong nước ngoài nước, giải quyết chưa xong thì đến chuyện nhà băng nữa. Nên mua bảo hiểm về nhân thọ thì chúng ta cũng nên thật sự là cẩn thận nha, cẩn thận. Như là có những cái policy chúng ta sai, mà chúng ta có mấy chục trang chúng ta sai không hết. Dù họ nói là trong những cái khoản này là chúng tôi có quyền bán account của bạn. À, ok, bất cứ lúc nào chúng tôi muốn. Chứ cẩn thận, ngay giống như là chính việc chúng ta mua bảo hiểm nhà hay là mua mượn tiền mortgage nhà, the same thing. Bản tình kế, bản tình quan trọng nữa vậy. Bản tình rất rất là quan trọng luôn. Khi mà tình hình bảo hiểm về xe, bảo hiểm về nhà bắt đầu nó tăng lên thì có nhiều người không muốn mua bảo hiểm. Cái xe đó thì người ta lại sợ, người ta lại mua, nhưng mà có thể mua một chiều. Thì cái một chiều gì mình Việt Nam mà giải thích ra là gọi là limited hay là unlimited hay là full tour. Cái đó là cái từ của chuyên môn họ dùng, nhưng mà Việt Nam mà ưa dùng là một chiều rưỡi, hai chiều hay là một chiều gì đó thì chúng ta dễ hiểu hơn, đúng không? Rồi ngay cả bảo hiểm nhà, chúng ta không có cần mua bảo hiểm nhà được với điều kiện chúng ta trả góp cái nhà. Ví dụ Chí Dũng mua cái nhà 100 ngàn, dù trả hết rồi giờ insurance nó không được phép bắt Chí Dũng mua bảo hiểm nữa, tại vì cái nhà đó là của mình. Mình không cần phải là bảo hiểm chịu trách nhiệm với cái nhà của mình nữa. Mình không cần mua nữa, tại vì ví dụ như Dũng mượn tiền nhà băng thì Dũng mượn tiền mua nhà, Dũng không mua bảo hiểm cái nhà nó cái xuống nhà băng ôm xô thì Dũng bỏ chạy, thì nhà băng không muốn cái đó, nó sẽ đứng ra nó mua. Nếu Dũng không mua nó sẽ mua bảo hiểm cho Dũng. Nếu mà vì đã ớt rồi đó thì nhà băng exit, mình không còn lệ thuộc vào một cái áp lực của ai hết, mình không cần mua bảo hiểm nhà. Cái đó là tình trạng xảy ra hiện tại bây giờ theo một cái survey mới nhất từ Federal Reserve về nó gọi là Economic Well-being of US Household năm 2024 đến tháng 5 năm 2025. Thì họ cho biết rằng họ làm một cái survey 12.000 hộ gia đình, trong đó 7% trong 12.000 hộ này không mua bảo hiểm nhà. Wow, không mua luôn. Họ trả ốp rồi, họ nói là cái nhà tôi muốn cháy, muốn làm gì làm, chuyện đó chuyện của họ, tôi không cần biết. Cái này tôi xin nói việc, don't ever play with disaster. Cái nhà bị mua bảo hiểm, ví dụ nói là chúng ta mua 200 đồng một tháng thì 2.400 một năm. Thì như là chia ra, thiệu dùng chúng ta mua vậy thì sao? 2.000 chia cho 12 thì chúng ta trả có 166 đồng. Chứ là mua cái nhà 300.000, 400.000 hay là 200.000 của mày nữa. Một cái nhà giá trị như vậy mà chúng ta không mua bảo hiểm có 100 mấy một tháng. Chúng ta không có muốn cái peace in mind, chúng ta muốn đêm ngủ, mưa chúng ta nằm cũng không ngủ được nữa. Chứ cha rồi mưa đá quá không biết có bị gì không. Nhưng mà lỡ thì cái rút nhẹ nhẹ chúng ta sửa được, mà rút nó tróc đi luôn á. 10 mấy ngàn, chúng ta có bỏ tiền sửa trong đó 10 mấy ngàn, chúng ta bỏ ra chia đều ra chúng ta mua được 5-6 năm bảo hiểm. Đúng không? Đồng ý không? Nên có nhiều người họ không có mua bảo hiểm nhà, họ nghĩ rằng không cần thiết. 22% người Native American là những người da đỏ đó, họ không mua bảo hiểm nhà. 22% là nha. 14% người Hispanic, tức là người Mỹ Tây cơ, người Spanish v.v. là 14% không mua bảo hiểm nhà. 11% là người Mỹ đen không mua bảo hiểm nhà. Tiêu sĩ kể câu chuyện 100%. Dùng có một người bạn ở bên North Carolina. Anh này trả đứt cái nhà rồi, nhưng mà anh này làm về hãng in mấy cái offset đó đi. Anh làm cực khổ lắm, anh làm 2-3 chớp trả ớt cái nhà lúc đó là khoảng 100 mấy chục ngàn đó, cái nhà ở North Carolina, ở bên Charlotte đó. Anh này trả ớt cái nhà và anh bảo hiểm cũng hơi bị mắc. Thật sự thời điểm đó chỉ nhờ một khoảng 1.000 đồng một năm, có rẻ, thời điểm nó rẻ thôi. Nhưng mà anh không mua, tại vì anh nghĩ là không cần thiết. Có nhiều người Việt Nam họ nói rằng mày trả ớt nhà rồi mày đâu cần mua bảo hiểm. Cái thông tin nó rất là tệ hại mà anh lại observe một cách rất là happy, tức là anh nhận cái thông tin này một cách rất là vui vẻ. Và một ngày đẹp trời anh đi lái mà đã chữa kịp cái gì, cháy cái bếp thôi. Cái bếp nấu anh để lửa, để cái máy gì đó, pressure cooker qua đây mà nó bị cháy cái bếp. Nhưng mà hàng xóm hô lên kịp thì ta qua ta chữa kịp. Cái nhà bị cháy ngay khoang bếp đó, sửa không nhiều tiền hết, nhiều sửa khoảng những 7-8 ngàn gì đó, một cái bếp sửa xong. Nhưng cái vấn đề là anh bán nhà không được. Thứ nhất là cái history của nó bị cháy. Thứ hai là cái nhà cứ smoke, cái khói nó bám cái nhà 5 ngày tháng nọ không đi hết vì nó thấm vô cả cái insulation luôn. Anh không bán nhà, đến người ta hay bước vô nhà nó, ủa cái nhà anh mùi khét bị cháy. Họ mở ra record nhà bị cháy, anh sửa chưa, đưa ra chưa sửa, tôi tự sửa. không bán được cái nhà luôn. Trong cái đó insurance ví dụ là bị cháy thì họ đến, họ làm cái nhà cho họ trị khói, họ làm sao mà cái nhà của anh vô là không nghe mùi khói luôn. Và có cái chương trình bảo hiểm sửa đàng hoàng thì cái người mua họ peace in mind, ví dụ họ đến họ mua. Nên anh này sau này cũng hối hận, anh tự đánh vô đầu anh Lưu Kỳ đó, anh rõ nè, sao tao ngu dữ vậy. Thật sự Lưu đó mới ngu. Mà trong cái bản tin này Dũng xin nói bản tin này nha, họ nói là có hai trường hợp quý vị không mua bảo hiểm nhà. Thứ nhất là quá nghèo, quý vị trả hết tiền nhà rồi nhưng mà chúng ta không đủ khả năng để trả bảo hiểm. Thứ hai là quá ngu. Họ nói là either could, you could afford it or you don't. Cái đó cái Dũng dịch rõ ràng, không có gì sai. Một là bạn quá nghèo, hai là bạn quá ngu. Tại vì bạn có đủ khả năng để mua bảo hiểm nhà nhưng mà bạn nghĩ là ồ, trăm mấy chục đồng tháng ngu mắc quá. Nhưng mà khi cái chuyện nó xảy ra rồi đó, là quý vị ơi, phải nói rằng rất là thê thảm. Nên quý Dũng khuyến khích quý vị nào đã từng có ý định này thì dẹp đi. Hoặc là quý vị nào đã không mua bảo hiểm từ trước đến giờ khi nhà trả off, please go back and buy it before too late. Chúng ta không thể nào play with disaster. Ở Texas này mưa đá, cơn lốc, nhưng mà chưa kể cái mạng người ta nữa, nó bảo hiểm nó đền cái nhân mạng nữa. Ok, quý vị nhớ điều đó nha. Bản tin cuối cùng, California rất là thê thảm cái tụi vị. Tiểu bang California phải nói rằng ngày hôm qua thì cái ta biết cái xe Waymo là của Google trước đây đó, hay là Alphabet đó, họ own cái Waymo này. Cái Waymo này được chạy thử ở tiểu bang California, dân nó ra biểu tình. Ra đường biểu tình luôn, nói cái xe này ồn quá. Trong khi đó quý vị nhớ nha, trong khi đó WeRide của Trung Quốc họ không làm gì hết. Cái tiểu bang California này có nhiều người nói rằng hiện tại vì nó đã thuộc nguyên cả tiểu bang này, nó thuộc về Trung Quốc. Nên cái gì Trung Quốc làm ok mà người Mỹ làm là không ok. Điển hình quý vị thấy vào việc truyền thông họ la quá chừng. Ủa, người Mỹ thử xe, người Mỹ xe không người lái đó, Waymo không người lái chạy từ bên cái app đó, cái gọi là Waymo driverless car đó, không được. Cái việc họ biểu tình, nó không chịu, không cho. Trong khi đó cái WeRide hơn một năm nay chạy vui vẻ, no problem. Nên cái vấn đề hiện tại bây giờ là người ta đồn rằng tiểu bang California là hiện tại bây giờ thuộc về Trung Quốc, cái thưa quý vị. Đó là anh Dũng Yên.
À, vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Và đúng vậy thưa quý vị, ở Hoa Kỳ này á, mỗi người dân á, mỗi người sống trên đất ở Hoa Kỳ đều phải có ba cái bảo hiểm chính, đó là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà. Và tất cả những cái loại bảo hiểm này hiện giờ thì giá rất là cao, cho nên rất nhiều người, như bản tin Tiến Dũng nói ra, bây giờ họ tính toán rất kỹ, họ thấy rằng là không có chuyện gì xảy ra hết á, cho nên tính toán từng chút một và nghĩ là thôi phí tiền quá, tốn tiền quá, cho nên rất nhiều người không có mua bảo hiểm xe cũng như là bảo hiểm nhà. Thì bây giờ thì quý vị hãy suy nghĩ lại, đôi khi không phải là cái gì mà không xảy ra có nghĩa là không có, thì mình cứ mua đi, mình lỡ như có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhất là bây giờ thiên tai rất là nhiều. Dông mưa gió bão bùng rồi cháy nữa, cho nên mình cứ mua thì để mình lúc mà có chuyện gì xảy ra thì mình đỡ nhức đầu hơn. Thí Dũng,
đúng là như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc đến gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai lúc 9:45.